Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Và trên đường dây điện thoại bây giờ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, trong tuần, đại diện của Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản đã gặp nhau ở Tokyo để bàn cách đối phó với cái họ gọi là mối đe dọa nguyên tử từ Bắc Hàn. Đây là một trong những cái đề tài mà được nói đến nhiều ở trong khu vực trong tuần qua, nhưng mà mối quan ngại chính ở đây là cái gì thưa anh? Tại vì cái chương trình nguyên tử, chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn thì đâu có lạ gì nữa đâu ạ.
Thưa quý vị, thì trong nhiều thập niên qua, vấn đề thử nghiệm vũ khí nguyên tử ở Bắc Hàn không phải là điều gì lạ, khi nóng khi lạnh. Nhưng mà sở dĩ vấn đề này một lần nữa được nêu ra ở cái hội nghị ở Tokyo giữa ba nước là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn là vì sau khi Bắc Hàn thất bại trong cái việc phóng một cái hỏa tiễn đạn đạo hồi tuần trước, vì lo ngại cho cái sự mà họ mô tả là cái đe dọa về nguy cơ nguyên tử từ Bắc Hàn, họ đã có thống nhất về một số các cái quan điểm nhằm để ngăn chặn cái hiểm họa này có thể xảy ra.
Thế phía Hoa Kỳ họ nói gì thưa anh?
Một cái người đại diện của Hoa Kỳ trong cái cuộc hội đàm tay ba này đó, tức là ông Sung Kim, cho rằng đó là một cái sự kiện mà nó khiến cho các cái nước có liên quan hết sức là quan tâm, bởi vì nếu mà Bắc Hàn tiếp tục những cái hành động có tính cách khiêu khích như vậy, kể cả cái việc mà thử nghiệm cái hỏa tiễn đạn đạo đó, thì nó có thể gần như là một cái lời thách thức đối với các cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và những cái nghĩa vụ của các quốc gia có ký kết trong những cái hiệp ước gọi là phi nguyên tử mà như thế này. Thì Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Hàn, dĩ nhiên là đã rất là nhiều lần kêu gọi Bắc Hàn rồi, nhưng một lần nữa là chấm dứt các cái hành động có tính cách khiêu khích này, và có thể là họ sẽ phải hứng chịu những cái phản ứng hoặc là những cái hậu quả tương thích nếu mà cứ tiếp tục có những cái cuộc thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo như vậy.
Nhưng mà xem đó là một cái hành động khiêu khích từ Bắc Hàn, thì có lẽ là đối với Nam Hàn và Nhật Bản là hai nước mà gần với Bắc Hàn nhất, thì họ phải là những người lo lắng nhất, đúng không thưa anh? Vậy thì không hiểu là ở trong cái cuộc họp thì họ có đưa ra những cái đề nghị gì hay không? Bây giờ lâu nay thì đã có những cái cấm vận áp đặt lên Bắc Hàn rồi, chắc có lẽ là sẽ gia tăng cấm vận chăng?
Vâng, thì ông Kim Hong-kun, đại diện của Nam Hàn trong cái vấn đề hiệp thương và hòa bình ở cái bán đảo Triều Tiên, cũng đã cảnh cáo là nếu mà có những cái cuộc khiêu khích tiếp diễn như vậy bởi Bắc Hàn, thì bên phía Bình Nhưỡng sẽ phải hứng chịu một cái hậu quả do những cái hành động đó gây ra, và đặc biệt là họ sẽ đưa nghị quyết đối với cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để yêu cầu có những cái hành động chế tài hoặc là có những cái biện pháp thích ứng nhằm ngăn cản hay là chặn đứng những cái việc thử nghiệm nguyên tử hết sức là nguy hiểm và có tính cách khiêu khích như vậy. Về phía Nhật thì cũng có những cái phát biểu tương tự như vậy, bởi vì họ cho rằng là đây là một trong những cái thử thách mà rất là lớn của các nước chung quanh khu vực nói chung.
Nhưng mà đó là những gì xảy ra trên bàn họp thôi thưa anh. Trong tuần thì có một cái tin là Hải quân Nam Hàn đang dự định là trang bị cho mấy tàu ngầm của họ loại hỏa tiễn mà có thể phóng thẳng từ tàu ngầm. Thì không hiểu đây là một cái diễn biến đáng chú ý hay không thưa anh?
Đây là một cái diễn biến mà chưa được chính thức xác nhận bởi chính phủ Nam Hàn, nhưng mà nó được tiết lộ bởi một cái viên tướng về hưu, thì người ta cũng không biết là cái mức độ chính xác của nó như thế nào. Tuy nhiên, những cái điều mà được tiết lộ ở trên báo chí của Nam Hàn là cái loại hỏa tiễn đạn đạo đó sẽ được trang bị ở trên những chiếc tàu ngầm mới là Jambogo 3, một cái lớp tàu ngầm nó có trọng tải là khoảng 3.000 tấn và đang được xây dựng. Thì trên cái chiếc tàu này người ta có thể lắp đặt hai cái loại hỏa tiễn mà đã từng được thử nghiệm trước đây. Thí dụ như là cái loại hỏa tiễn Queen Mu 2A và 2B, tức là những cái loại hỏa tiễn đã từng được thử nghiệm, và nó cũng có cái chiếc 2B thì nó được thử nghiệm từ hồi tháng 6 năm ngoái, và nó có một cái tầm hoạt động khoảng cỡ 310 mao và có một cái trọng tải khoảng gần 1 tấn, tức là nó có thể mang cái trọng lượng đạn đạo
mang đầu đạn nặng
khoảng gần 1 tấn và có thể bất cứ tấn công bất cứ cái mục tiêu nào ở Bắc Hàn. Và điều này nó càng tăng thêm cái nhiệt độ, người ta không biết cho đến bây giờ chúng tôi cũng phải nói thêm rằng là không biết cái tin này nó có chính xác được bao nhiêu, và cho đến nay thì chính phủ Nam Hàn vẫn chưa có xác nhận cái tin này.
Quý vị đang nghe tạp chí Á Châu Ngày Nay với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, trong tháng này thì rất có nhiều khả năng là tòa trọng tài quốc tế ở La Hay sẽ đưa ra phán quyết về vụ kiện của Manila với yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc, phải không thưa anh?
Vâng, hay là ít ra đó là một cái thời gian mà người ta dự đoán là trọng tài sẽ đưa ra cái phán quyết của mình. Nó xảy ra trong cái thời điểm tổng thống tân cử là Rodriguez Duterte sẽ nhậm chức vào một vài ngày tới, kể từ thời điểm chúng tôi đang hầu chuyện với quý vị. Thì thưa quý vị, rõ ràng theo các cái nhận xét của các cái chuyên gia về luật pháp quốc tế, họ cho rằng là Philippines có nhiều cái khả năng chiến thắng gần hết hoặc là đa số những cái yêu cầu của mình đối với trước cái trọng tài quốc tế đối với cái yêu sách về đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc. Và điều đó đặt ra nhiều cái câu hỏi là với một cái phán quyết mà có thể cái phần bất lợi nghiêng về phía Trung Quốc quá nhiều thì Bắc Kinh sẽ phản ứng như thế nào?
Nhưng mà có lẽ ban cố vấn của Tổng thống đắc cử Duterte cũng đã lường trước được chuyện này, phải không thưa anh? Bởi vì là tin mới nhất cho hay là ông đã đề nghị là đàm phán song phương với Bắc Kinh và Bắc Kinh đã nhận lời ngay rồi.
Vâng, đây là một cái chiến thuật đánh lẻ của Philippines so với những cái gì mà các cái quốc gia thành viên trong cái Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN đã có những cái sự ngầm thỏa thuận với nhau, tức là cùng một cái tập thể để mà có thể giải quyết hoặc là có thể đương đầu hoặc là đối phó với Trung Quốc trong cái vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, mỗi một quốc gia đều có cái chủ quyền của họ để mà đối với những cái vấn đề đối ngoại riêng của mình. Riêng trong cái trường hợp Philippines thì dường như là nó có một cái sự mâu thuẫn nào đó mà người ta chưa có thể diễn dịch được trước cái ngày ông Duterte tuyên bố nhậm chức. Thì ông Duterte như chúng ta đã biết là một chính trị gia có khuynh hướng thân tả, ông nghiêng về phía Bắc Kinh, có bắn tiếng là sẽ chấp nhận những cái viện trợ về kinh tế hoặc là xây dựng những cái cơ sở hạ tầng ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông cũng đã tuyên bố trong cái cuộc họp báo chỉ mới hồi tuần qua mà thôi rằng là Bắc Kinh không thể sử dụng cái chuyện mà giúp chúng tôi xây dựng đường sắt để mà duy trì cái sự hiện diện của họ ở trên cái bãi cạn Scarborough. Tức là chúng tôi đã nói với Bắc Kinh, đây là cái lời tuyên bố, một cái lời tuyên bố công khai của ông, và rồi chỉ diễn dịch lại bằng tiếng Việt mà tôn trọng cái sự chính xác, là chúng tôi đã nói với Bắc Kinh là cái bãi cạn đó là của chúng tôi, các ông không có lý do gì ở trên đó cả. Thì đó là cái câu nói của Bắc Kinh, mặc dù là các ông có giúp chúng tôi về xây dựng một cái đường xe lửa, xây dựng các cái cơ sở kinh tế hạ tầng, nhưng mà không phải vì thế chúng tôi phải thỏa hiệp về cái vấn đề chủ quyền của Philippines. Trước đó thì trong cái thời gian bầu cử thì ông cũng đã có phát biểu vài câu về cái vấn đề chủ quyền của đất nước cũng như là cái sự tranh chấp về một số các cái bãi cạn hoặc là một cái số các bãi cát của Philippines nằm ở trong cái vùng lãnh hải hoặc là vùng đặc quyền kinh tế của Philippines đang bị Trung Quốc chiếm đóng. Ông nói rằng tôi sẽ lái cái chiếc water ski một mình cầm quốc kỳ của Philippines ra cắm trên những cái bãi cát hoặc là những cái bãi cạn đó của Philippines để xác nhận cái chủ quyền của chúng tôi.
Nhưng mà những cái gì ông Duterte phát biểu mà anh trích ban nãy chỉ là trong lúc ông đang vận động tranh cử tổng thống mà thôi. Bây giờ ông đã đắc cử rồi, thành thế ra là chưa biết là sau đây thì ông sẽ tuyên bố như thế nào. Thì trước cái động thái là đề nghị đàm phán song phương với Bắc Kinh thì ít nhiều nó cũng cho người ta thấy cái hướng sắp tới mà Manila sẽ đi như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề ở đây thưa anh là tòa trọng tài quốc tế họ xét xử cái vụ kiện này dựa trên UNCLOS, tức là cái công ước quốc tế về luật biển của Liên Hiệp Quốc. Thì Trung Quốc chúng ta cũng biết là thành viên của UNCLOS, thì bây giờ có hai khả năng xảy ra. Một á, là vì là thành viên của UNCLOS, mà nếu như phán quyết đưa ra dựa trên UNCLOS thì Trung Quốc sẽ phải tuân theo. Nhưng mà cũng có cái khả năng khác là Trung Quốc sẽ tẩy chay UNCLOS luôn. Thì anh thấy hai khả năng này nói ra làm sao?
Thưa quý vị, đối với Trung Quốc thì sau một cái thời gian đăng đẳng dài, tức là dưới cái chế độ cộng sản, thì người ta không thể nào tin cậy vào những cái con số thống kê về phát triển như vậy. Và do đó cái con số 6% trong năm nay đó là một cái cú hạ cánh nặng nề. Và ông Tập Cận Bình trong vai trò vừa là chủ tịch nước, vừa là tổng bí thư đảng, phải có cái trách nhiệm trấn an những cái sự bất mãn này nọ trong nước bằng nhiều hình thức khác nhau, bằng cái hình thức cổ võ cái tinh thần dân tộc cực đoan, bằng cái hình thức chống đối tham nhũng, bằng cái hình thức tạo cho cái một cái đời sống hay là tạo một cái tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc vân vân. Điều này người ta phải nói một cách rất là thẳng thắn là ông đã thành công ở một cái mức độ lớn, khiến cho những cái phe phái chống đối của ông đã không còn những cái cơ hội hoặc là những cái dịp nào để mà có thể lật đổ ông được. Tuy nhiên về lĩnh vực đối ngoại đó thì ông đang gặp phải những cái khó khăn rất là to lớn, đặc biệt là ở cái vùng biển Hoa Đông và biển Hoa Nam. Biển Hoa Đông thì trong năm ngoái chúng ta cũng có nhiều dịp nói về cái gọi là cái việc công bố đơn phương cái vùng nhận dạng phòng không ở cái vùng biển Hoa Đông, trong đó có liên quan đến vùng lãnh hải và không phận của Nam Hàn và Nhật Bản. Bây giờ thì cái tình hình nó đang diễn ra ở biển Hoa Nam mà chúng ta gọi là biển Đông, Philippines gọi là biển Tây. Thì giữa cái vùng này, cái con đường chính đoạn mà người Việt chúng mình cũng thường có một cái tên hơi nôm na là chút là cái đường lưỡi bò. Nó bao gồm từ 80 đến 85% cái diện tích của biển Đông và nó chồng lên những cái khu vực có những cái lời tuyên bố chủ quyền của nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam, Philippines, Brunei, Mã Lai vân vân. Một cách tổng quát, Trung Quốc có thể có hai hoặc ba cái sự chọn lựa khác nhau trước cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc. Cái thứ nhất thì giống như Quốc Vinh có trình bày, bởi vì Trung Quốc là một quốc gia thành viên ký kết trong cái hiệp ước về cái công ước quốc tế về luật biển của Liên Hợp Quốc, tức là gọi tắt là UNCLOS, thì họ phải chịu cái sự ràng buộc, phải tuân thủ vào cái phán quyết này của Tòa án Trọng tài. Và vì vậy thì không những là nó sẽ gây nên một cái sự bất an trong cái tâm lý của dân chúng, bởi vì họ nhìn ông Tập Cận Bình như là một cái kẻ bất lực trước cái trách nhiệm mà bảo vệ biên giới hoặc là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Bởi vì từ lâu nay sau nhiều cái thế hệ bị giáo dục rằng là cái đó là cái vùng lãnh thổ của tổ tiên mình để lại, cái vùng lãnh thổ bất khả tranh luận là thuộc về cái chủ quyền của mình. Nhưng mà nếu mà chọn cái giải pháp này thì cái vị trí, cái thế đứng của Trung Quốc ở trong cái cộng đồng quốc tế được củng cố, bởi vì họ là một cái nước chứng tỏ là chấp nhận cái chuyện mà luật chơi của quốc tế. Nhưng mà ngược lại, nếu mà họ chọn cả một cái phương cách giải quyết thứ nhì, tức là bỏ luôn cả cái UNCLOS và phủ nhận cái tư cách thành viên của mình với tư cách một cái quốc gia đã có ký kết trong cái công ước này đó, thì rõ ràng cái uy tín của họ, cái thế đứng của họ trong cái cộng đồng quốc tế sẽ bị suy giảm và không có nước nào muốn chơi với họ nữa. Mặc dù rằng đối với quốc nội, đối với cái dư luận ở trong nước, họ có thể được công kênh, họ có thể được vỗ tay, họ có thể được là xưng tụng như là những cái anh hùng để cố gắng là bảo vệ cái chủ quyền của đất nước mình mặc dù những cái áp lực nặng nề của cộng đồng thế giới vân vân. Thì có thể là họ còn có một cái phương cách thứ ba nữa, và cái phương cách thứ ba này nhiều nhà quan sát cũng cho rằng nó rất có thể trở thành hiện thực, đó là họ không có chấp nhận mà cũng không có phủ nhận, cứ là lờ như thế và mong thời gian nó sẽ giải quyết được vấn đề. Thí dụ như là đàm phán song phương với những cái nước có tranh chấp như cái trường hợp của Phi Luật Tân chẳng hạn. Đó là cái lý do tại sao, giải thích tại sao mà Bắc Kinh vồn vã với cái đề nghị của tân tổng thống Duterte.
Như vậy thì chúng ta cũng có thể hình dung được là cái mức độ căng thẳng ở Biển Đông nó sẽ leo thang nếu như mà Trung Quốc chọn cái giải pháp như anh nói thứ hai và thứ ba. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin chào quý vị.